Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 7, lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Thi đua tiếp tục đưa tỉnh Thái Nguyên tiến lên thành phố đẹp. Thái Nguyên lượng khách du lịch năm nay tăng 13%. Công khai minh bạch tạo động lực cho phát triển bền vững cho nền kinh tế quốc gia.
Thưa quý thính giả, chiều nay, Quốc hội đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 7 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp.
Quốc hội đã xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái. Trước khi bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15, ông Dương Văn Thái là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trong ngày 2 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo số 3568 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Cũng trong ngày hôm nay, mùng 2 tháng 5, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã dự và trao quyết định về công tác cán bộ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Theo quyết định số 929 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Kiều Quang Khánh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hai đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Tiến mong muốn trên cương vị công tác mới, hai đồng chí tân Phó Giám đốc Sở sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, ngày 2 tháng 5, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức về nguồn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Ngày 9 tháng 9 năm 1946, chiều theo sắc lệnh số 58, Chính phủ đã ban hành nghị định số 359 thành lập Nha dân tộc thiểu số với nhiệm vụ lúc đó là nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trong toàn cõi Việt Nam để củng cố trên nguyên tắc bình đẳng, sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1491 QĐ-TTG lấy ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Đối với Thái Nguyên, từ các chính sách dân tộc chung và đặc thù, số lượng các xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh ngày càng tăng, thuộc nhóm dẫn đầu trong cả nước. Năm 2023, tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên cơ bản được đảm bảo, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 2,1%, giảm 5 xã đặc biệt khó khăn. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện làm tốt công tác dân tộc của tỉnh, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, cùng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số, như lời Bác Hồ căn dặn năm xưa, là nơi để săn sóc cho tất cả các đồng bào.
Thưa quý thính giả, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sở chỉ huy của quân ta có 3 lần thay đổi địa bàn đóng quân.
Điểm thứ nhất là ở hang Thẩm Phúa, xã Triềng Sinh, huyện Tuần Giáo. Điểm thứ hai ở hang Hủy He, gần xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, với thời gian 13 ngày. Địa điểm cuối cùng là khu rừng Mường Păng, nay là một xã cách thành phố Điện Biên khoảng gần 30 km về phía đông. Trong 105 ngày, từ 31 tháng 1 đến ngày 15 tháng 5 năm 1954, ở cánh rừng này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống và làm việc trên cương vị là Tổng Chỉ huy Chiến dịch. Phóng sự sau của phóng viên Kim Tuyến đề cập rõ hơn nội dung này.
Tại Sở Chỉ huy Chiến dịch ở Mường Phăng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi phương án tác chiến từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Đây là một quyết định lịch sử trong chiến dịch lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đại tướng cùng Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã cho thấy tư duy quân sự sắc sảo, xử lý thực tiễn linh hoạt sáng tạo theo đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Trong di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch ở Mường Phăng có khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường tham quan di tích dài 1.300 m, 12 ngôi lán ở và làm việc của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, 3 đường hầm và các hạng mục phụ trợ khác. Các công trình được bố trí thành hệ thống liên hoàn bao bọc trước sau. Vòng ngoài là trạm gác tiền tiêu, vòng giữa là lán và hầm làm việc của cơ quan thông tin liên lạc. Tiếp đó mới là nơi ở và làm việc của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Căn lán đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở trung tâm, được làm bằng vật liệu khai thác tại chỗ. Đây là nơi mà Đại tướng đã có nhiều đêm thao thức chăn trở, tìm cách đánh mưu trí, linh hoạt cho mỗi trận đánh để giành thắng lợi. Nằm sát căn lán là một hầm ngầm xuyên núi có thiết kế giống hầm than. Đây cũng là một công trình vĩ đại nhất tại khu di tích Mường Phăng. Chị Quang Thị Hương Giang, thuyết minh viên di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết.
Đường hầm này được các chiến sĩ của ta đào trong khoảng thời gian là 28 ngày đêm, quân số chỉ có hơn 50 người. Đường hầm được đào từ hai hướng và thông nhau ở lòng núi. Nhưng điều kiện đào hầm hết sức khó khăn. Trong điều kiện không có thước đo, các chiến sĩ của ta đã dùng dây rừng để làm thước đo. Và trong điều kiện không có la bàn để xác định phương hướng, các chiến sĩ đã áp tai xuống đất để nghe âm thanh từ xa vọng về. Ở ngay trung tâm của căn hầm có diện tích là 18 m², bên trong đó có ống thông gió. Ngoài ra thì bên trong đường hầm này còn được đào 5 ngách để đặt máy thông tin liên lạc. Một máy nối với Bộ Chỉ huy Chiến dịch với Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch, Chi viện Tiền Phương, và 4 máy còn lại thì nối với các đại đoàn tham gia chiến dịch ngoài mặt trận ạ.
7 thập kỷ đi qua, khu rừng Mường Phăng lại có thêm nhiều cây cổ thụ vững chắc. Đó là nhờ công tác bảo vệ di tích và giữ rừng luôn được chính quyền địa phương và người dân Mường Phăng chung tay thực hiện với niềm kính yêu vì đại tướng huyền thoại của dân tộc. Ông Lò Văn Lụi, nguyên cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên nhớ lại.
Như thế là trong thời gian, như thế là 80 mới đây bác ấy đến đây thăm hai lần.
Đấy. Thế lúc đấy ông có được đón bác ở
cũng
tham
đi,
dự?
Được đi xem thôi, đi xem, buồn đồng dân đi xem. Thế bác nói như thế cũng có ba cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất bác nhắn như thế là bác ở đây 2-3 tuần, dân Mường Phăng cứ nuôi được không? Thì ông tôi ngồi nước. Lấy cái thứ hai, các em, các cháu cũng được đi học không?
70 năm đã trôi qua, Mường Phăng ngày nay là một địa chỉ đỏ đối với du khách khi đến Điện Biên. Và tại mảnh đất này, những câu chuyện về Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với căn cứ địa thần thánh trong cuộc chiến tổng lực chiến thắng thực dân Pháp, vẫn được lưu truyền và giữ gìn như một báu vật. Đó cũng là niềm tự hào, là động lực để đồng bào các dân tộc nơi đây đoàn kết, chung tay xây dựng bản Mường ngày càng ấm no. Thưa quý thính giả, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngay từ đầu tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất. Đợt thi đua đã và đang mang lại hiệu quả trong giáo dục truyền thống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
Những ngày này, không khí trên thao trường bãi tập của Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh càng thêm khẩn trương sôi động. Bởi đây là thời điểm mà phong trào thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, đang trong giai đoạn nước rút. Đặc biệt ý nghĩa khi đây cũng là năm đầu tiên đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới của tỉnh. Chiến sĩ Hoàng Tuấn Việt, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên nêu suy nghĩ.
Tôi và cũng như các đồng chí ở đây thì cũng đã thực hiện chấp hành tốt các nội dung nhiệm vụ mà các cán bộ giao cho.
Thiếu tá Đinh Văn Thắng, chính trị viên tiểu đoàn 1, trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cụ thể hóa nội dung này thì đơn vị đã thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, động viên tinh thần của cán bộ chiến sĩ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn đơn vị, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Còn đối với lớp tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn được tổ chức đúng vào dịp đang diễn ra đợt thi đua, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Những kết quả đạt được sẽ giúp lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, giúp đỡ nhân dân giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống mưa bão xảy ra trên địa bàn. Trung tá Trương Thanh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ khẳng định.
Quá trình học tập, luyện tập cũng đã là tích cực tự giác để luyện tập để nâng cao cái trình độ đáp ứng được cái nhiệm vụ, cũng là phát huy cái vai trò lực lượng vũ trang của tỉnh Thái Nguyên, cũng lực lượng vũ trang của các đơn vị là đáp ứng được nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
Phương châm trong thi đua giành ba nhất là xây dựng ý chí, nhận thức trách nhiệm tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. Do đó, cùng với đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động tiếp nối tinh thần chiến sĩ Điện Biên. Đại tá Ma Công Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện tốt cái công tác quốc phòng quân sự địa phương. Thứ hai nữa là tập trung thực hiện tốt cái việc tổ chức huấn luyện các cái lực lượng của lực lượng vũ trang tỉnh, kể cả lực lượng thường trực lẫn lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian vừa qua. Cái thứ ba nữa là tập trung tổ chức thực hiện tốt cái duy trì xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, Thái Nguyên đã huy động sức người sức của góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi. Nối tiếp truyền thống cha ông, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hôm nay đang sôi nổi thi đua tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, xứng danh bộ đội Cụ Hồ từ thủ đô gió ngàn chiến khu Việt Bắc.
Tiếp tục chương trình thời sự.
Các hoạt động tham quan du lịch của người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn lành mạnh. Các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và hướng dẫn người lao động tại đơn vị triển khai các phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch, đảm bảo cơ sở vật chất, dịch vụ, vệ sinh môi trường, chỉnh trang, cảnh quan phục vụ du khách đến tham quan trải nghiệm, niêm yết công khai và cam kết không tăng giá dịch vụ đối với khách du lịch, thực hiện công tác phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh theo quy định. Công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường nhằm đảm bảo hoạt động du lịch tại các khu điểm. 9 trên 9 Ủy ban Nhân dân cấp huyện công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ khách du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp ban hành thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của sở và các địa phương tiếp nhận phản ánh hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổng lượng khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 đến tham quan du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 147.970 lượt khách, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 108,3 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã duy trì trực số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của công dân về tình hình trật tự an toàn giao thông và chất lượng phục vụ vận tải hành khách. Các tuyến đường quốc lộ và tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh nhìn chung không xảy ra ách tắc, đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và an toàn. Về hoạt động vận tải, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải và bến xe xây dựng kế hoạch huy động đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tổ chức tốt các khâu phục vụ hành khách từ khâu bán vé đến khâu điều xe xuất bến, bảo đảm đón khách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, văn minh và lịch sự, hành khách không phải chờ đợi lâu tại các bến xe, các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé. Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh có trên 2.410 lượt xe xuất bến, phục vụ trên 60.000 lượt hành khách đi và đến. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 8% về số chuyến, tăng trên 20% về số lượng hành khách. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 7 người. Tất cả số vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 1.475 trường hợp vi phạm giao thông, tước 20 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 33 ô tô, 708 mô tô và 14 phương tiện khác.
Tối ngày 30 tháng 4, trên địa bàn thành phố Sông Công xảy ra mưa kèm theo dông lốc khiến một số gia đình bị thiệt hại về tài sản. Trong đó có gia đình hai cháu mồ côi ở xóm Tân Mỹ, xã Tân Quang. Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 1 tháng 5, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sông Công đã kịp thời huy động lực lượng giúp gia đình sửa chữa nhà và cùng nhân dân khắc phục hậu quả cơn dông lốc. Gia đình bị thiệt hại là cháu Dương Văn Vũ và cháu Dương Thị Huyền Linh, mồ côi cả cha và mẹ. Hiện hai cháu đang ở cùng nhau tại ngôi nhà bố mẹ để lại. Cơn dông lốc tối ngày 30 tháng 4 ập đến đã làm tốc 100m² mái tôn nhà ở và hiên phía trước cửa nhà, ảnh hưởng đến chỗ ở và sinh hoạt học tập của hai cháu. Ngay trong ngày 1 tháng 5, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sông Công đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ cùng nhân dân vận chuyển nguyên vật liệu sửa mái nhà để gia đình hai cháu nhanh chóng ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sông Công kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xã Tân Quang và một số nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ kinh phí để sửa sang làm mới phần mái nhà bị lốc cuốn.
Trận dông lốc mưa to rạng sáng ngày 1 tháng 5 đã ảnh hưởng đến lưới điện trên địa bàn huyện Phú Bình, làm mất điện 38.409 khách hàng. Theo thống kê sơ bộ, trận mưa dông đã khiến cho 5 cột điện hạ thế bị nghiêng đổ, phá hỏng một cánh tủ 0,4 kV trạm biến áp Làng Tre và tủ điều khiển máy cắt thuộc Điện lực Phú Bình quản lý, tổng thiệt hại ước tính 42 triệu đồng. Ngay sau khi sự cố, Điện lực Phú Bình đã cử lực lượng đến hiện trường nhanh chóng khắc phục cấp điện trở lại cho khách hàng vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống lưới điện đã cơ bản được khắc phục. Điện lực Phú Bình đang tiếp tục kiểm tra khắc phục kịp thời những vị trí có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.
Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, Thái Nguyên có những bước phát triển mạnh mẽ với hàng loạt các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư được triển khai. Để thực hiện được điều này, vấn đề công khai minh bạch trong việc thực hiện các chủ trương chính sách, các quyết định của cấp có thẩm quyền giữ vai trò then chốt. Ghi nhận của phóng viên Xuân Tú.
Trong 2 năm trở lại đây trên địa bàn phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên đã có hàng chục công trình dự án được triển khai xây dựng. Điều này có được khi các cấp chính quyền công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, kế hoạch, các chế độ chính sách và lắng nghe phản hồi từ phía người dân. Ông Lê Xuân Sơn, tổ dân phố Tuần, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên nhận thấy
thông báo về các cái văn bản, xong đó là lại họp thông báo về từng khu xóm một, thuộc khu vực xóm nào thì là đến nhà văn hóa họp là có lấy ý kiến của dân hết mà.
Ông Lê Văn Bảy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên cho biết
quyết định chính, thủ tục chính có liên quan nhân dân thì chúng tôi đều đưa nhân dân bàn bạc công khai dân chủ để nhân dân bày tỏ cái quan điểm của mình. Để sau khi mà cái quyết định chính được ban hành thì đảm bảo hiệu lực hiệu quả và sát với thực tế hơn.
Quyết định của cấp ủy chính quyền có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn tới đời sống kinh tế xã hội nói chung và từng người dân nói riêng. Chính vì vậy trong thời gian qua, các cấp các ngành của tỉnh Thái Nguyên luôn nỗ lực cung cấp thông tin đến người dân một cách đầy đủ nhất, kịp thời nhất, đồng thời nắm bắt và có những điều chỉnh phù hợp. Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên nhấn mạnh
tích cực tổ chức các cái cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ đảng viên của một số các địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giải thích cũng như là giải quyết những cái nguyện vọng, những cái khó khăn, những cái vướng mắc mà trong quá trình tổ chức triển khai các cái dự án cũng như là trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn.
Cũng về nội dung này, ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ khẳng định.
Trước tiên là phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các cái đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là đúng thẩm quyền. Thứ ba là cái đảm bảo sát với đúng với điều kiện thực tế và đảm bảo tính khả thi cả các quyết định.
Theo công bố mới đây, chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số PAPI năm 2023 của Thái Nguyên có sự bứt phá mạnh mẽ khi xếp thứ hai cả nước. 6 trên 8 nội dung thành phần được xếp vào nhóm cao nhất, trong đó có nội dung tham gia của người dân cấp cơ sở và công khai minh bạch trong việc ra quyết định đều tăng điểm so với năm 2022. Tuy nhiên, đây vẫn là những lĩnh vực nhạy cảm cần tiếp tục được quan tâm, góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Tiến sĩ Paul Schuller, nhóm nghiên cứu PAPI nhận định.
Về định hướng trong năm tiếp theo và những năm tới, một trong những vấn đề mà hầu hết các tỉnh thành, trong đó có Thái Nguyên, cần phải quan tâm hơn, đó là nâng cao tính minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, đặc biệt là trong sử dụng đất, ngân sách địa phương, và cố gắng làm sao để việc hỗ trợ giảm nghèo có thể tiếp cận được với tất cả mọi người.
Về định hướng trong năm tiếp theo và những năm tới, Một trong những vấn đề mà hầu hết các tỉnh thành, trong đó có Thái Nguyên, cần quan tâm hơn đó chính là nâng cao tính minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, đặc biệt là trong sử dụng đất, ngân sách địa phương, và cố gắng làm sao để việc hỗ trợ giảm nghèo có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Cùng với quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thì vấn đề lấy người dân làm trung tâm là động lực phát triển cần tiếp tục được các ngành, các cấp của tỉnh Thái Nguyên quan tâm để góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Tin dự báo mưa lớn tỉnh Thái Nguyên. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với hoạt động của rãnh gió tây trên cao. Chiều tối và đêm nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Ngày mai và ngày kia có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm, có nơi lớn hơn. Cảnh báo từ đêm ngày kia có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 150 trang trại, cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 27 cơ sở có chứng nhận chăn nuôi an toàn dịch bệnh còn hiệu lực, bao gồm 19 cơ sở chăn nuôi lợn, 8 cơ sở chăn nuôi gà. Trên 20 chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi giết mổ tiêu thụ sản phẩm. Để chăn nuôi phát triển bền vững, vấn đề xử lý môi trường đang được tỉnh Thái Nguyên chú trọng định hướng nông dân. Phấn đấu hết năm 2024, toàn tỉnh đạt 95.000 con trâu bò, đàn lợn đạt 610.000 con và đàn gia cầm đạt 16 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 222.850 tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt 465 triệu quả.
Để đạt được kết quả xây dựng nông thôn mới, huyện Đại Từ đã bám sát nội dung huyện xây dựng kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phát động nhiều phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, huyện Đại Từ đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới với 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 5 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, thị trấn Quân Chu và thị trấn Hùng Sơn cũng đạt các tiêu chí đô thị văn minh. Trong quá trình đưa huyện về đích nông thôn mới, Đại Từ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như 100% đường huyện, đường trục liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, khoảng 400 km đường xóm lên xóm được cứng hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn, 27 trên 27 xã có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn, 398 trên 398 xóm tổ dân phố có nhà văn hóa xóm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, thể thao của người dân.
Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tập trung giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các trường hợp đo bao đo sai cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đến thời điểm hiện nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Lương đã tiếp nhận 1.142 thủ tục, trong đó trên 950 thủ tục hành chính, đã phối hợp với các địa phương giải quyết trên 952 thủ tục, đang giải quyết 170 hồ sơ và trả lại 7 hồ sơ do không đủ điều kiện và không có hồ sơ quá hạn, chủ yếu về lĩnh vực như đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất, cấp đổi, cấp lại, cấp quyền sử dụng đất, đo đạc tách thửa theo đề nghị của chủ sử dụng đất, cung cấp thông tin địa chính và giải quyết 158 hồ sơ đăng ký lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Với hai tổ máy vận hành ổn định luôn duy trì công suất khả dụng tối đa 57,5 MW trên một tổ máy, kết thúc quý 1 năm 2024, sản lượng điện sản xuất phát ra đầu cực của công ty nhiệt điện Cao Ngạn TKV ước đạt gần 235 triệu kWh bằng 30,1% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 288,4 tỷ đồng, đạt 26,8% kế hoạch, trong đó lợi nhuận đạt 18,7 tỷ đồng. Chuẩn bị bước vào những tháng cao điểm nắng nóng, công ty đã và đang tích cực triển khai các giải pháp với nỗ lực cao nhất để ổn định sản xuất, đóng góp tích cực cho nguồn điện lưới quốc gia. Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh môi trường lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và thiết bị. Thưa quý thính giả, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã xây dựng và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó góp phần tạo sức hút lan tỏa trong công nhân viên chức lao động và mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Thời gian vừa qua, anh Đào Quang Bình, phòng công nghệ tự động hóa, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG và các đồng nghiệp đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi lớn. Ví dụ như tay gắp định vị máy cục nhiệt, máy cấp và sâu thẻ bài, máy cấp nhám, máy ghép công đoạn, máy cắt khóa, xe chở hàng tự động. Đặc biệt mới đây, anh Bình đã nghiên cứu và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống máy dán tem thẻ bài tự động. Anh Đào Quang Bình cho biết.
Qua nhiều lần nâng cấp, cải tiến, máy dán tem thẻ bài hiện tại giúp cải thiện độ chính xác, giảm sai sót và tiết kiệm nguồn lực. Hiện tại, một lao động có thể vận hành đồng thời 4 máy, năng suất mỗi máy tương đương với một lao động.
Không chỉ trong lực lượng lao động sản xuất, phong trào thi đua lao động giỏi cũng được người lao động ở các bộ phận khác hưởng ứng nhiệt tình, đã được nhiều kết quả. Chị Đỗ Thị Thu Nga, Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn chủ động thực hiện với tinh thần không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy định của cấp trên, chủ động tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.
Theo thống kê, trong 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 10.000 đề tài sáng kiến của công nhân, viên chức, người lao động được công nhận với giá trị làm lợi gần 4.000 tỷ đồng. Ông Đoàn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Tiếp tục là phát huy và phát động các cái phong trào thi đua trong công nhân, viên chức lao động. Và trọng tâm là cái phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần vào cái việc mà nâng cao cái giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần vào sản xuất kinh tế chung của cả tỉnh.
Để phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo ngày càng lan rộng, thời gian tới các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng, gắn kết chặt chẽ nội dung phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo với các phong trào thi đua khác, đồng thời nhân rộng những tấm gương tiêu biểu để thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.
Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, phía Nam có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Bắc 29 đến 32 độ, phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ.
Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.